bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thiên Long Bát Bộ.
Mấy ngày dự liệu, ngờ đâu khi gặp dịp đều sai bét. Đoàn Dự trong bụng hỡi ôi, vội vàng ra sức dùng dẫy giằng tay ra. Thế nhưng năm ngón tay Út Quang Tiêu nắm chặt cổ tay chàng, làm sao mà mở ra cho được. Đột nhiên Út Quang Tiêu kêu ối một tiếng, thấy ngón tay tê đi, bàn tay lỏng ra. Hắn vội vàng giận kình bóp lại cho chặt, nhưng rồi mềm nhũn lại ngay. Y cất tiếng chửi,
còn bà nó.
Người cố gắng ra sức một lần nữa, nhưng trong chốc lát bàn tay, cánh tay đều tê dại. Y có biết đâu, khi Đoàn Dự giơ tay ra giằng tay y ra, khéo làm sao huyệt thiếu thương trên ngón tay cái chàng lại đụng ngay huyệt thiếu thương trên ngón tay cái y. Y lại giận sức xiết cổ tay Đoàn Dự, khiến cho nội lực ao ao chảy vào ngón tay cái của đối phương. Mỗi lần y giận kình, nội lực lại giảm sút đi một chút. Đoàn Dự không hiểu nguyên do, chỉ thấy tay đối phương khi chặt khi lỏng. Chàng cố tìm cách luồn được ngón tay vào giữa ngón tay cái của y và cổ tay mình để nạy cho ra. Hôm trước Út Quang Tiêu đánh chàng một quyền, nội lực từ cú đấm đó tích vào khí hải nơi huyệt đảng trung. Một quyền đó nội lực chẳng bao nhiêu, nhưng Đoàn Dự đã dẫn được xuôi theo thủ thái âm phế kinh và nhâm mạch, đã thông hai mạch này. Bây giờ nội lực của Út Quang Tiêu cứ theo cái thông đạo đó chậm chậm đổ vào khí hải của chàng, chính là yếu chỉ bách xuyên hối hải, trăm sông đổ vào biển trong Bắc Minh thần công. Nếu như hai người cùng không ra sức, hai ngón tay cái chỉ nhẹ nhàng chạm vào nhau, Đoàn Dự không biết Bắc Minh thần công thì không thể nào hút nội lực của y được. Thế nhưng lúc này hai bên cùng hết sức giận kình, bao nhiêu nội lực trong người Út Quang Tiêu đẩy vào người chàng qua huyệt thiếu thương. Tưởng như rượu trong bình rót xuống chén, cái chén không muốn chứa cũng không được. Lúc đầu nội lực Út Quang Tiêu hơn xa Đoàn Dự, nếu như y biết rõ nguyên do, buông tay lùi lại thì cùng lắm là Đoàn Dự chạy thoát mà thôi. Thế nhưng họ Út nhận lệnh canh gác, lẽ nào lại để cho gã mặt trắng này đào tẩu. Y thấy cánh tay tê dại, lại càng thúc đẩy kình lực, một tay nắm không xong, lại vươn tay cái ra chộp luôn cánh tay chàng. Như thế nội lực lại càng tuôn ra nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, đến một nửa nội lực toàn thân đã trút vào người Đoàn Dự, một bên tăng một bên giảm. Lát sau kình lực y không bằng Đoàn Dự nữa, nội lực càng chảy càng nhanh, sau cùng chẳng khác gì đê bị dở, nước sông ào ào như thác. Đoàn Dự tuyệt nhiên không biết gì, tay vẫn nắm chặt tay đối phương, trong bụng hoang mang. Đâu có ngờ rằng việc mình nạy tay y ra lại trở thành mình khư khư nắm lấy tay địch. Út Quang Tiêu thấy toàn thân rã rời, sợ quá kêu lên,
Ngô sư đệ, Ngô Quang Thắng, mau ra đây.
Lúc ấy Ngô Quang Thắng đang ở trong nhà xí, nghe thấy sư ca hốt hoảng gọi, vừa kéo quần vừa chạy ra. Út Quang Tiêu kêu lên,
tiểu tử này định trốn ta, ta giữ y không nổi.
Ngô Quang Thắng buông quần định xông lên tiếp tay đè Đoàn Dự xuống. Út Quang Tiêu kêu lên,
người kéo tay ra trước đã.
Trong giọng y dường như có chen tiếng khóc. Ngô Quang Thắng vội đáp,
vâng.
Y giơ tay nắm vai sư huynh Toan Nhất Y lên, đồng thời hỏi,
sư ca bị thương à?
Trong bụng nghĩ thầm, sư huynh mình võ công cao siêu, lẽ nào không giữ nổi một gã thư sinh trói gà không chặt. Y vừa mở miệng lập tức thấy hai cánh tay rã rời như không còn sức, vội vàng nhấc lên lại thấy cánh tay mềm nhũn tê dại. Thì ra lúc này Đoàn Dự đã hút hết sạch nội lực của Út Quang Tiêu, tiếp tục hút đến Ngô Quang Thắng. Thân thể Út Quang Tiêu biến thành ống dẫn. Đoàn Dự thấy đối phương có thêm người, bàn tay Út Quang Tiêu nắm cổ tay mình bỗng mạnh hẳn lên, trong lòng càng hoảng, ra sức bẻ ngón tay y ra. Ngô Quang Thắng thấy chân tay uể oải, người như trôi bồng bềnh, luôn mồm kêu lên:
"Lạ thật, lạ thật."
Nhưng vẫn không chịu buông tay ra. Gã đưa cơm thấy ba người đè nhau thành một đống, hai gã Út Ngô mặt mày kinh hoàng như gặp ma, y vội vàng chạy ra ngoài gào lên:
"Có ai, ra ngay đây, thằng lói mặt trắng họ Đoàn đang tính chạy trốn."
Các đệ tử của Vô Lượng Kiếm nghe y hô quán, lập tức có hai người chạy đến, kế đó lại thêm ba người khác nữa, nhao nhao hỏi dồn:
"Gì vậy, tiểu tử đó đâu?"
Khi đó Đoàn Dự đang bị hai gã Út Ngô đè lên, nên bọn vừa chạy đến không thấy chàng. Út Quang Tiêu lúc này thở không ra hơi, hết nói năng gì được. Còn Ngô Quang Thắng thì nội lực 10 phần đã mất hết 8, hổn hển nói:
"Út sư ca đã bắt được y rồi, mau đánh tiếp tay."
Lập tức có hai người xông tới, mỗi đứa cầm một bên tay Ngô Quang Thắng. Vừa nắm được cánh tay, liền thấy tê đi. Nội lực hai người truyền qua Ngô Quang Thắng sang Út Quang Tiêu, rồi lại từ Út Quang Tiêu truyền sang người Đoàn Dự. Lúc này quyệt đảng trung của Đoàn Dự đã tích trữ nội lực của hai gã Út Ngô, nên hơn hẳn hai gã vừa tới. Hai người đó vừa thấy tay chân bãi quải, nên lập tức đẩy mạnh kinh lực. Nhưng vừa dận sức thì nội lực lại tuôn ra ào ào, truyền vào người Đoàn Dự. Trong thân thể Đoàn Dự tích trữ nội lực càng nhiều, sức hút càng nhanh. Lúc trước chỉ rì rỉ như mạch nước len qua kẽ đá, nay thì cuồn cuộn như hoàng hà. Ba tên còn lại thấy kỳ lạ, một gã cười hỏi:
"Các người chơi trò gì vậy? Trông tháp người hay sao?"
Y giơ tay nắm lấy, vừa đụng vào hai tay liền dính chặt, kêu lên:
"Tà môn, tà môn!"
Hai gã còn lại lập tức xông lên. Ba người cùng ra sức gỡ những người kia ra, nhưng cổ tay cánh tay hoàn toàn không có chút hơi sức nào cả. Bảy tên đệ tử của Vô Lượng Kiếm đè lên nhau chặn cứng cái cửa hẹp. Đoàn Dự nằm dưới không thở nổi, chàng thấy không cách gì chạy thoát, nên đành đầu hàng rồi tính sau. Chàng kêu lên:
"Thả ta ra, ta không chạy đâu."
Thế nhưng nội lực đối phương vẫn tiếp tục tràn vào, khiến cho huyệt đảng trung của chàng như bị nghẹn cứng, không thể nào chịu nổi, lồng ngực như muốn nổ tung. Chàng buông tay Út Quang Tiêu ra, nhưng khổ nổi tháp người đè lên tay y dính vào ngón tay cái của chàng không cục cựa được, chỉ tiếp tục kêu:
"Đè chết ta rồi, đè chết ta rồi."
Út Quang Tiêu và Ngô Quang Thắng lúc này chỉ còn thoi thóp, năm người vừa chạy đến cũng đang tá quả tam tinh, càng kinh hãi lại càng gắng sức, nhưng cố bao nhiêu nội lực lại tuôn ra nhiều bấy nhiêu. 8 người dồn thành một khối, trong đó 2 người im lặng, 6 người kêu gào rộn cả lên, chẳng ai nghe ai. Một lúc sau chỉ còn 4 người la hét, rồi xuống còn 3. Sau cùng chỉ còn mình Đoàn Dự kêu:
"Đè chết ta mất, mau thả ta ra, ta không chạy đâu."
Chàng kêu một câu thì lại bớt tức ngực một chút, nên mồm không ngớt gào thét. Tuy bị đè nặng nhưng sức chàng không kiệt, càng lúc kêu càng to. Đột nhiên có tiếng người quát lên:
"Con mụ kia bắt con ta chạy mất rồi, tất cả đuổi theo. 4 người các người chặn cửa chính, 3 người các người nhảy lên mái nhà canh chừng, còn 4 tên kia chặn cửa đông, 5 tên này chặn cửa tây, không được để mụ đó ôm con ta trốn thoát."
Tuy y quát tháo ra lệnh nhưng nghe giọng đầy nỗi kinh hoàng. Đoàn Dự văng vẳng nghe thấy tiếng của Tả Tử Mục, trong đầu liền nghĩ:
"Sao lại có mụ đàn bà nào vào ăn trộm con y?
À, chắc là một cô nương đến cứu ta, ăn trộm con y để đổi lấy ông chồng, theo kiểu dắt bò đổi lấy ngựa. Cách đó quả là không dở."
Chàng bèn ngừng lại không kêu la nữa. Đoàn Dự định thần được, thấy 5 ngón tay Út Quang Tiêu nắm mình ta lỏng ra, dùng sức quẩy mấy cái, 7 người đè lên chàng lịch bịch rơi xuống. Đoàn Dự mừng quá, nghĩ:
"Một cô nương ăn trộm mất con của sư phụ bọn chúng, ai nấy hoảng hốt, không còn nghĩ tới chuyện bắt ta nữa."
Chàng bèn chui trong đống người ra, trong bụng ngạc nhiên:
"Sao chúng nằm yên dưới đất như thế này?"
"À đúng rồi, chắc họ sợ sư phụ quở phạt nên giả bộ bị thương."
Thế nhưng chàng đâu có thì giờ mà suy luận xem giả thuyết của mình có hợp tình hợp lý hay không. Lập tức co giò bỏ chạy. Có nằm mơ cũng không ngờ được rằng đã hút hết nội lực của 7 tên đệ tử vô lượng kiếm. Đoàn Dự ba chân bốn cẳng chạy ra phía sau nhà. Thật chẳng còn nhớ được đang ở phương vị ký tế hay dị tế. Những gì kinh dân tế nguyệt, lưu phong hội tuyết, chẳng qua chỉ là tàu thực giá dời. Chứ chàng thì lúc này hớt hải như chó mất chủ, bụng vừa mừng vừa sợ như cá lọt lưới. Chung quanh thấy đầy đệ tử vô lượng kiếm, lăm lăm trường kiếm, chạy đông chạy tây kêu la:
"Đừng để con mụ đó chạy thoát, mau đoạt lại tiểu sư đệ. Người đổ bên kia, ta qua bên này."
Chàng nghĩ thầm:
cái kế dắt bò đổi ngựa của một cô nương đã chuyển thành điệu hổ ly sơn, lại càng tuyệt diệu. Thôi thì ta cứ tẩu vi thượng sách mà làm.
Chàng chui luôn vào trong bụi cỏ rậm, bò được hơn chục trượng, nghĩ thầm:
ta dùng cả chân tay, phải gọi là lăn ba vi bò mới đúng chứ.
Tiếng kêu la xa dần, chàng thấy không ai đuổi theo nên đứng thẳng lên, nhắm hướng rừng rậm đằng sau núi mà chạy. Hồi lâu vẫn không thấy mỏi mệt, trong bụng thấy hơi lạ, nghĩ thầm:
ta chớ có quá sợ hãi mà kiệt sức mất.
Chàng bèn ngồi dưới một gốc cây, nhưng chỉ thấy toàn thân sinh lực tràn trề, cần gì phải nghĩ. Chàng lại nghĩ:
người ta khi gặp chuyện vui thì tinh thần đâm ra sảng khoái, nhưng rồi về sau mới thấy chịu không nổi. Quẻ Chấn Hào Lục Nhị có viết là: vật trục thất nhật đắc, tức là mất đừng cố đuổi, 7 ngày lấy được. Hôm nay đúng là mình bị khốn khổ 7 ngày. Hai chữ vật trục phải ghi nhớ kỹ.
Chàng bèn đem nội lực tích trữ được trong nguyệt đảng trung từ từ đẩy vào thủ thái âm phế kinh, nhưng vì nội lực quá nhiều đưa mãi không hết. Lát sau bỗng thấy sợ hãi:
việc này xem ra kỳ lạ, cố gắng quá chắc có nguy hiểm.
Ngực đã bớt tức nên chàng ngừng lại không dẫn khí nữa, đứng lên đi tiếp, nghĩ thầm:
ta phải tìm gặp một cô nương để cho cô ta biết là mình đã chạy được rồi, mau mà trả con của Tả Tử Mục lại để cho y khỏi lo lắng nhớ mong.
Đi được chừng một dặm, nghe thấy mấy tiếng chít chít, trước mắt thấy bóng xám trò thấp thoáng. Một con thú nhanh nhẹn dị thường vụt qua. Con vật chạy nhanh quá nên nhìn không rõ, nhưng loại thú nhỏ mà nhanh như thế thì nhất định phải là con thiểm điện điêu của Chung Linh rồi. Đoàn Dự mừng lắm, nghĩ thầm:
Chung cô nương đi kiếm khắp nơi, thì ra chú mày chạy tới tận đây. Để ta bồng ngươi đem về trả lại cho chủ, cô nàng chắc là phải lắm đó.
Chàng bắt chước Chung Linh quýt sáo miệng mấy tiếng. Bóng xám vụt một cái, một con vật từ trên cao nhảy xuống trước mặt chàng chừng một trượng, đôi mắt long lanh chuyển động chăm chăm nhìn chàng. Quả đúng là con thiểm điện điêu. Đoàn Dự lại quýt thêm mấy tiếng nữa, con chồn tiến lên mấy bước, nằm phục trên mặt đất không động đậy. Đoàn Dự kêu khẽ:
chồn ngoan ơi, để ta đem ngươi về cho chủ nghe.
Chàng vừa quýt sáo vừa tiến lên, con thiểm điện điêu vẫn không cử động. Đoàn Dự biết rằng con chồn này chạy nhanh như gió, răng có chất độc, nhưng đối với chủ nhân thì 10 phần dễ bảo. Đôi mắt linh hoạt của nó xoay chuyển không ngừng, trông thật dễ thương. Chàng quýt sáo mấy tiếng, lại gần thêm mấy bước, chậm rãi ngồi xuống nói:
điều nhi ngoan quá.
Rồi từ từ đưa tay ra vỗ vỗ lưng nó. Con chồn vẫn nằm yên không cử động. Đoàn Dự vuốt nhẹ lên sống lưng mềm mại mượt mà của con vật, dịu dàng nói:
chồn ngoan ơi, mình đi về nhà nghe.
Tay cái chàng lòn xuống bụng toan bồng con thiểm điện điêu lên. Đột nhiên chàng thấy hai tay giật mạnh một cái, tiếp theo đùi trái đau nhói. Bóng xám thấp thoáng, con chồn đã chạy vụt ra ngoài một trượng vừa dừng lại, đôi mắt nhỏ long lanh nhìn chàng. Đoàn Dự kinh hãi kêu lên:
ôi chà, ngươi cắn ta rồi.
Chỉ thấy ống quần bị rách một lỗ nhỏ, vội vén quần lên thấy bên trong đùi có hai vết răng, máu tươi rớm ra. Chàng nhớ lại cảnh Tư Không Quyền ban chủ Thần Nông Bang tự chặt cánh tay, sợ đến mất hồn vía, chỉ biết ấp úng:
ngươi ngươi không biết phải quái gì cả. Ta là bạn của chủ ngươi mà. Chết ta rồi.
Chàng thấy chân trái ê ẩm, quỳ phục xuống đất, hai tay bóp chặt lên trên vết thương để chặn cho chất độc khỏi chạy lên. Tiếp theo chân phải chàng cũng tê đi, liền ngã lăn ra. Chàng kinh hoàng chống hai tay xuống đất, toan đứng lên, nhưng cánh tay rồi cũng cứng đơ, không còn hơi sức gì nữa. Chàng bò lết về phía trước mấy bước, con Thiểm Điện Điêu vẫn đứng yên chăm chăm nhìn chàng. Đoàn Dự thầm kêu khổ:
ta quả là ẩu quá. Con trùng này do chung cô nương nuôi dưỡng, chỉ nghe một mình nàng thôi, chắc là ta huýt sáo không đúng giọng. Thế thì làm sao đây?
Chàng biết rằng tốt nhất là học theo Tư Không Quyền, rút đao chặt luôn chân trái. Thế nhưng trong tay chàng không có đao kiếm, cũng không quyết đoán dũng cảm như y, lại vừa mới học xong Lăng Ba Di Bộ. Nếu như mất đi một chân thì chỉ có nước thi triển môn Lăng Ba Di Lò Cò, thật là vô vị. Chàng tự oán trách một hồi, chân tay và thân mình dần dần cứng lại, biết rằng chất độc đã lan ra khắp người. Sau cùng thì mắt cũng mở trừng trừng, mồm há hốc không ngậm lại được. Tuy nhiên thần trí chàng vẫn còn tỉnh táo, chàng nghĩ thầm:
ta chết như thế này, hình dáng thật là bất nhã khó coi, mồm mở tàn hoác, không biết giống như là quỷ khờ hay là quỷ đói. Thế nhưng trong trăm điều hại cũng có được một điều hay. Một cô nương nếu thấy cái xác ta thè lưỡi trợn mắt, lại quần rách hở mông, ghê tởm muốn mửa, lòng nhớ nhung ắt sẽ giảm đi nhiều. Như thế cũng có đôi chút lợi ích cho nàng.
Bỗng nghe mấy tiếng oang oang rền vang, tiếp theo mấy tiếng bạch bạch. Từ trong cỏ rậm nhảy ra một con vật, khiến cho Đoàn Dự càng kinh hãi thêm.
Chao ơi, dạng độc chi vương, mãng cổ chu cáp đến rồi. Hai gã kia nói, nếu nhìn thấy con này, toàn thân sẽ hóa thành một đống máu bầy nhầy, biết làm thế nào đây?
Thế nhưng chàng lại nghĩ ngay:
thật là dở hơi, một đống máu với cái xác hở mông, há hốc mồm, có khác gì nhau? Cái nào đẹp hơn cái nào? Thà là một đống máu bầy nhầy còn hơn cái xác xấu xa.
Chàng chỉ nghe oang oang liên tiếp, con vật đã nhảy đứng bên cạnh, nhưng cổ chàng cứng đơ rồi nên không sao quay đầu nhìn nó được. Con muốn biến thành một đống máu ngay cũng không xong. Lại nghe mấy tiếng bạch bạch, con vật đã nhảy tới chỗ con Thiểm Điện Điêu. Đoàn Dự kinh ngạc vạn phần, thấy đó chỉ là một con nhái nhỏ xíu, dài chừng hai tấc, toàn thân đỏ như máu, đôi mắt lấp lánh kim quang. Con nhái há mồm, làn da mỏng bên dưới cổ rung động. Một tiếng oang oang như bò rống nổi lên. Con vật bé xíu mà lại kêu lớn đến như vậy, nếu không chính mắt trông thấy thì chẳng ai dám tin. Đoàn Dự nghĩ thầm:
cái tên của nó nghe thật đúng, tiếng kêu thì như bò mộng, thân hình thì đỏ như son, tên mãng cổ chu cáp là phải rồi. Tuy nhiên bảo là vừa thấy nó lập tức biến thành một đống máu là sai. Mãng cổ chu cáp hẳn là cái tên người nào đó đã từng gặp nó đặt cho. Thế nhưng nếu đã thành một đống máu thì làm sao còn đặt tên cho nó được?
Thiểm Điện Điêu dường như sợ con chu cáp, quay đầu định chạy nhưng lại không dám. Đột nhiên tung mình xông tới, con nhái há mồm oang oang một tiếng, một làn hơi màu đỏ nhạt phun thẳng vào con trùng. Thiểm Điện Điêu đang nhảy ở trên không bị phun trúng hơi độc liền rơi xuống, lại xông lên cố đớp vào lưng con chu cáp. Đoàn Dự nghĩ thầm:
quá ra con trùng vẫn ghê gớm hơn.
Ngờ đâu chàng vừa nghĩ thế, con trùng đã ngã lăn ra, bốn chân giãy giãy vài cái rồi không còn cử động gì nữa. Đoàn Dự trong bụng kêu lên:
chết rồi.
Con trùng này tuy cắn chàng sắp chết, nhưng chàng hiểu lỗi ở mình chưa biết sai bảo con vật mà đường đột đụng vào nó, chứ bụng không oán trách gì con trùng dễ thương kia. Nay thấy con vật chết tươi, trong bụng xót xa.
Nếu như chung cô nương biết được, nàng sẽ đau lòng đến chừng nào?
Chỉ thấy con chu cáp nhảy lên cái xác con Thiểm Điện Điêu, ghé miệng hút má bên trái, xong lại hút má bên phải. Đoàn Dự nghĩ thầm:
mãng hổ chu cáp được gọi là vua của mọi loại độc, quả thật danh bất hư truyền. răng con chồn có chất kịch độc cắn vào người nó, có khác gì tự uống thuốc độc mà chết. Bây giờ con chu cáp lại đi hút túi chất độc của con điêu này. Thiểm điện điêu dĩ nhiên lanh lợi dễ thương. Con chu cáp cũng thân đỏ như son, mắt vàng sáng chóe, thật là đẹp đẽ. Những gì bên ngoài càng mỹ lệ, bên trong lại càng độc địa kinh hồn. Ê chết, thần tiên tỷ tỷ ơi, ta không nói tới tỷ tỷ đâu.
Con chu cáp nhảy từ trên mình con chồn xuống, lại oang oang mấy tiếng. Bỗng trong đám cỏ có tiếng sột soạt, chui ra một con rết lớn màu đen vàng đỏ, chân dài đến 7-8 tấc. Con nhái đỏ liền xông lên, nhưng con rết kia bò thật nhanh, lập tức bỏ chạy. Chu cáp vồ luôn mấy lượt đều không trúng, liền oang oang một tiếng toang phun xương độc. Con rết bỗng nhảy giọt lên, rơi thẳng vào trong mồm Đoàn Dự lúc này đang há hốc. Đoàn Dự sợ quá, nhưng khổ nổi không cử động được, ngay cả ngậm mồm lại cũng không xong. Trong bụng kêu thầm:
Ôi trời ơi, đây là cái miệng của ta, lão huynh lại tưởng lầm là cái hang rết.
Nghe sột soạt, con rết kia chẳng nể nang gì, bò luôn qua lưỡi chàng chui tọt xuống. Đoàn Dự dường như muốn xỉu, chỉ thấy cổ họng rồi thực quản ngứa ngáy. Con rết đã vào hẳn trong bụng chàng rồi. Quả vô đơn chí, mảng cổ chu cáp cũng nhảy lên, ngồi chồm chởm ngay trên lưỡi chàng. Tiếp theo là cổ họng lạnh toát, con nhái cũng chui vào đuổi theo con rết. Con nhái da trơn tuột chui xuống còn nhanh hơn. Đoàn Dự nghe như trong bụng mình có mấy tiếng oang oang, âm thanh út nghẹn, thấy rằng trên đời này thật không còn gì bi thảm hơn, mà cũng không còn gì tức cười bằng. Vừa muốn khóc òa lên, lại vừa muốn cười hô hố. Thế nhưng bắp thịt đã cứng đờ rồi, làm gì còn phát được âm thanh. Chàng đứng yên bất động, nước mắt đầm đìa. Chỉ trong khoảnh khắc, trong bụng chàng sôi lên sùng sục, thật là khổ sở. Cũng chẳng biết con nhái đã bắt được con rết chưa, chỉ biết kêu thầm:
Chu cáp nhân huynh, mau mau bắt anh chàng rết đó rồi chui ra đi, ở trong cái bụng của tại hạ có gì vui thú đâu.
Một lúc sau, trong bụng không còn thấy lục cục gì nữa, đến tiếng oang oang cũng không nghe, nhưng càng đau đớn hơn nhiều. Thêm một lát nữa, miệng chàng bỗng ngậm lại được, răng cắn ngay phải lưỡi đầu nhói, đầu lưỡi liền rụt trở vào. Chàng vừa mừng vừa sợ kêu lên:
Chu cáp nhân huynh, xin mau mau ra cho.
Chàng há mồm cho con nhái nhảy ra, đợi một lúc lâu vẫn không nghe động tĩnh gì, chàng lại kêu lên:
Oang 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 oang.
Chàng dụ cho con chu cáp chui ra, nhưng không biết con nhái đó nghe mà không thèm để ý, hay vì chàng lại bắt chước không đúng giọng, nó chẳng buồn trồi lên, cứ nằm yên trong bụng. Đoàn Dự bồn chồn thò tay vào móc đi móc lại trong mồm, rồi bỗng nhớ ra:
Té ra, tay ta cử động được rồi.
Chàng vươn vai đứng lên, cảm giác tê dại của chân tay không biết biến mất từ bao giờ. Chàng kêu lên:
Lá thất, lá thất.
Lại nghĩ thầm:
Các anh chàng dạng độc chi dương này chắc ở luôn trong bụng ta, tính chuyện sinh cơ lập nghiệp lâu dài, phải làm gì đây? Bắt buộc phải mời y dọn nhà đi nơi khác thôi.
Chàng bèn chống hai tay xuống đất, hai chân đưa lên trời tựa vào một cây to, há mồm cố sức lắc người một hồi lâu, nhưng vẫn không nghe động tĩnh gì của con nhái đỏ. Dường như nó đã quyết ở lại trong bụng chàng. Đoàn Dự không biết làm sao, đành tự nhủ:
Chắc là anh chàng dạng độc chi dương này và con rết kia đã biến thành thức ăn trong bụng ta, dĩ độc công độc, thành ra giải được chất độc của con chồn. Ta ăn phải những con vật kịch độc như thế mà không thấy đau bụng nữa, thật là lạ lùng.
Thật ra chất độc của rắn rết tan vào máu thì sẽ chết ngay, nếu trong đường tiêu hóa không có vết thương thì lại không sao. Khi người ta bị rắn độc cắn vẫn có thể dùng mồm hút máu độc ra. Có điều chất độc trong thiên hạ thiên biến vạn hóa, không thể một lời mà nói hết được. Con mãng cổ chu cáp tuy là loại kỳ độc, nhưng vào trong dạ dày lại bị chất dịch dị tiêu hóa. Đối với con nhái đỏ thì chính chất cường toan trong ruột mới thực là chất độc, biến nó thành một dũng máu bầy nhầy. Đoàn Dự đứng lên đi tới vài bước, bỗng thấy trong bụng có một làn hơi nóng như lửa đốt, không khỏi kêu lên:
chào ơi.
Làn hơi nóng đó chạy đông chạy tây, không sao tống ra được. Chàng há miệng định nôn nhưng không được, hít một hơi dài ra sức khạc mạnh, chỉ mong chất độc con chu cáp theo đó mà ra. Ngờ đâu vừa hít thì làn hơi đó biến thành một dây khí nóng, chậm chậm chui vào nhâm mạch. Hoàng Dự nghĩ thầm:
hay thật, thôi thì một liều và bảy cũng liều. Chu cáp lão huynh ơi, hồn ma lão huynh quẩn quýt tại hạ. Thôi thì khí hải nơi quyệt đảng trung của ta chắc là nơi an nghỉ ngàn thu của lão huynh rồi. Nếu như lão huynh muốn hạ độc giết ta, Đoàn Dự này cung kính không bằng tuân mệnh.
Chàng theo đúng phương pháp thổ nạp, làn hơi ấm quả nhiên theo các đường kinh mạch chạy vào khí hải ở quyệt đảng trung, cũng không thấy gì khác lạ. Đoàn Dự lây quay mất cả nửa ngày mà không thấy mệt mỏi, bèn kiếm đất đá vùi xác con Thiểm Điện Điêu lại, khấn thần:
Thiểm Điện Điêu tiểu đệ ơi, lần sau ta sẽ dẫn chung cô nương tới đây để tảo mộ, bắt vài con rắn độc cúng mì. Vừa rồi mì cắn ta một cái là do vô tâm, ta không mách lại với chủ ngươi đâu. Tiểu đệ cứ an tâm, đừng sợ nàng trách nha.
Chàng ra khỏi khu rừng, chẳng mấy chốc đã gặp Tả Tử Mục cầm kiếm chạy thục mạng. Chàng nghĩ thầm:
y đang đuổi theo một cô nương, ta không thể đứng ngoài được.
Nghĩ thế bèn len lén đuổi theo sau. Lúc này trong người chàng đã có nội lực của 7 tên đệ tử Vô Lượng Kiếm, nên không mất nhiều sức đã lên được trên núi. Tả Tử Mục lo lắng cho an nguy của đứa con nên không để ý có người đuổi theo. Đoàn Dự thì sợ y quay lại bắt mình, đâm đến đội chát với một Uyển Thanh nên giữ khoảng cách thật xa. Đến lưng chừng núi, chàng nghĩ mình sắp gặp lại một Uyển Thanh, lòng không khỏi rộn ràng. Lại sợ Nam Hải Ngạc Thần đợi lâu không được, đã giết nàng mất rồi, nhịn không nổi bèn gọi toáng lên: Đoàn Dự ôm một Uyển Thanh vào lòng, vừa hoan hỉ vừa lo lắng hỏi:
Một cô nương, chỗ chích thương cô đã lành chưa? Lão độc ác đó có ức hiếp gì cô không?
Một Uyển Thanh hờn dỗi hỏi: Thiếp là thế nào với chàng mà cứ một điều gọi cô nương, hai điều cô nương vậy chứ? Đoàn Dự thấy nàng giận dỗi càng tăng vẻ kiều diễm. 7 ngày qua đã trải qua bao nỗi nhớ nhung, liền ôm ghì lấy vai nàng, ghé môi toan hôn nàng. Nàng buộc miệng kêu lên: ô hay, rồi thẹn quá mặt đỏ như gấc. Nàng ngồi bật dậy như cái lò xo, bực mình nói: chàng làm cái gì mà kỳ vậy, không sợ những người xung quanh cười cho à? Nàng nhìn chung quanh không thấy người áo thụng và 4 vị chữ cổ phó chu đâu cả. Tả Tử Mục cũng đã ôm con đi rồi, chung quanh không còn một ai. Đoàn Dự không hiểu nàng nhìn gì, đâm ra chột dạ, vẻ lo sợ lộ ra mặt, vội bảo:
nàng ngó ai vậy, có phải Nam Hải Ngạc Thần không?
Một Uyển Thanh không đáp, hỏi lại: chàng đã đến lâu chưa? Đoàn Dự đáp:
cũng chỉ mới đến thôi, ta lên trên đỉnh núi thấy nàng ngất đi nằm đây, ngoài ra có ai khác đâu. Biển muội ơi, chúng ta phải đi ngay, nếu để Nam Hải Ngạc Thần trở lại thì nguy to đó.
Một Uyển Thanh đáp: phải lắm. Nàng lẩm bẩm: quái lạ thật, mới trong khoảnh khắc mà họ đi đâu cả rồi. Bất thình lình nghe phía sau tảng đá lớn có tiếng ngâm nga: xách kiếm đi ngàn dặm, kể gì một tấm thân, trượng kiếm hành thiên lý, di khu cảm nhất ngôn. Ngâm xong, một người tay cầm quạt đi ra, chính là gã Chu Đan Thần, một trong tứ đại hộ vệ. Đoàn Dự vừa trông thấy cảm mừng reo lên:
Chu huynh!
Chu Đan Thần tiến lên 2 bước, không lưng hành lễ, vui mừng nói:
công tử gia, thật may mắn công tử bình yên không sao cả. Vừa nãy cô nương đây bảo công tử bị hại về tay bọn tứ ác, làm chúng tôi sợ hãi rụng rời.
Đoàn Dự cũng chắp tay đáp lễ nói:
thì ra hai bên đã gặp nhau rồi. Chu huynh, Chu huynh sao lại tới nơi đây, không hẹn mà gặp, thật là may quá.
Chu Đan Thần mỉm cười:
bốn anh em tôi dân mệnh đi đón công tử về phủ, chứ có phải tự nhiên mà gặp đâu. Công tử quả là lớn mật, một mình dám xông pha vào chốn giang hồ. Bọn tôi đến hỏi nhà Mã Ngũ Đức, rồi sang núi Vô Lượng. Mấy bữa nay ai nấy đều lo ngay ngáy à.
Đoàn Dự cười nói:
Ta quả cũng chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Chắc bá phụ cùng gia gia giận ta lắm phải không?
Chu Đan Thần đáp:
Dĩ nhiên, các vị không lấy gì làm hứng thú. Có điều khi chúng tôi ra đi thì hai vị đã hết giận. Mấy hôm nay chắc là nóng ruột lắm. Sao Thiện Xiển Hầu nghe tin tứ đại ác nhân cũng đến đại lý, e rằng công tử chạm trán với bọn này nên phải tự mình xuất mã.
Đoàn Dự nhíu đôi lông mày, chàng hỏi:
Cao Thúc Thúc cũng đi kiếm ta? Ta thật áy náy vô cùng. Các người kia đâu cả rồi?
Chu Đan Thần nói:
Mới rồi chúng tôi đều ở đây cả. Cao Hầu Gia ra tay đánh đuổi một mụ ác phụ, khi nghe tiếng công tử ai nấy mới yên dạ. Tôi được lệnh ở lại chầu trực công tử, còn mọi người rước theo ác phụ. Bây giờ xin công tử về thành, kẻo hai vị lão gia nóng ruột.
Đoàn Dự nói:
Thì ra Chu huynh nãy giờ vẫn ở đây.
Chàng tưởng lúc mình cùng Mộc Uyển Thanh thủ thỉ với nhau chắc đã nghe cả rồi, bất giác thẹn đỏ mặt lên. Chu Đan Thần đánh trống lảng:
Mới đây ta ngồi sau tảng đá đọc bài thơ tứ tuyệt của Dương Xương Linh, sách kiếm đi ngàn dặm kể gì một tấm thân, đã làm đại lương khách há phụ tính lăng ân, tức là trượng kiếm hành thiên lý, di khu cảm nhất ngôn, tăng di đại lương khách bất phụ tính lăng ân, vẹn vẹn có 20 chữ mà tỏ được hết lòng khẳng khái, ai nghe cũng phải kính phục.
Nói rồi đã lấy trong bọc ra cuốn Dương Xương Linh tập đưa cho Đoàn Dự. Đoàn Dự gật đầu:
Người đời thường chỉ nói tới thơ thất ngôn của Dương Xương Linh, tưởng như thơ ngũ ngôn của ông ta không phải là sở trường, thế nhưng bài ngũ ngôn này quá thật là hay. Còn như bài Tống Quách Tư Thương há chẳng thà thiết lắm hay sao?
Chàng nổi hứng ngâm thơ:
Sông hoài quanh trước cửa, trăng sáng rọi nóc nhà, chẳng nghĩ tình khách chủ, nghĩa huynh đệ sâu xa. Tức là ánh môn hoài thủy duyên, lưu kỵ chủ nhân tâm, minh nguyệt tùy lương chuyên, xuân triều dạ dạ thâm.
Chu Đan Thần xá dài tận đất nói:
Đa tạ công tử.
Câu chuyện tha thiết yêu đương giữa Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh, Chu Đan Thần đều nghe rõ hết. Hai bên quyến luyến không nỡ rời nhau, lại thấy chàng ra chiều bẽn lẽn nên gã ngâm bài thơ của Dương Xương Linh để gỡ thẹn cho chàng. Dẫn tích Hầu Doanh cùng Chu Hợi đối với Tính Lan Quân, bài thơ gã ngâm ngụ ý dù có phải nát thân để báo đáp công tử, gã cũng vui lòng. Bài thơ của Đoàn Dự thì tỏ ý chủ nhân đối với kẻ thuộc hạ như tình cốt nhục. Hai người nhìn nhau mà cười ra chiều tương đắc. Mộc Uyển Thanh không đọc sách ngâm thơ nên nghĩ thầm: Cái anh chàng đồ gà này chẳng còn biết mình đang ở đâu, đàm luận đến thơ văn là quên hết à. Còn cái gã võ quan này cũng giỏi tài nịnh bợ, đi đâu cũng mang sách vở theo. Nàng có biết đâu Chu Đan Thần văn võ toàn tài, thường ngày cũng đam mê thơ phú văn chương. Bằng Dự quay lại bảo:
Mộc cô nương, vị Chu Đan Thần Chu Tứ Ca đây là bạn thân nhất của ta đó.
Chu Đan Thần bước lên kính cẩn thi lễ.
Chu Đan Thần tham kiến cô nương.
Mộc Uyển Thanh thấy gã đối với mình có vẻ trân trọng cũng lấy làm vui vẻ, liền đáp lễ: Chu Tứ Ca. Chu Đan Thần cười đáp:
Không dám nhận tiếng xưng hô đó.
Y nghĩ thầm:
Cô gái này mặt mày xinh xắn, vừa mới ra tay tát công tử một cái, thủ pháp linh động, xem ra võ công cũng khá. Công tử già bị một bạt tai vậy mà vẫn cười không giận. Anh chàng bỏ nhà đi đã lâu, lại đối với cô ta như thế, chắc hẳn say mê nàng lắm. Không biết cô này lai lịch ra sao. Công tử gia tuổi còn trẻ, không hiểu chuyện hiểm ác trên chốn giang hồ. Nếu như bị mỹ sắc mê hoặc, có khi thân bại danh liệt.
Y cười khì khì rồi tiếp.
Hai vị lão gia ở nhà nóng lòng mong đợi công tử. Công tử còn chờ gì mà chưa về thành? Một cô nương, nếu không có việc gì gấp, xin mời về phủ công tử chơi mấy bữa.
Y sợ Đoàn Dự không chịu trở về nên mời luôn cả cô gái này cùng đi, tin rằng thế nào chàng cũng thuận. Đoàn Dự ngập ngừng đáp:
Ta biết về trình lại với bá phụ cùng gia gia ta thế nào đây?
Một Uyển Thanh thẹn đỏ mặt quay đi chỗ khác. Chu Đăng Cần lại nói:
Tứ đại ác nhân võ công tuyệt cao, vừa rồi Thiện Xuyến Hầu đánh đuổi được Diệp Nhị Nương là bởi tấn công bất ngờ, lại thêm mấy phần may mắn. Công tử thân trọng thiên kim, chẳng nên dấn mình vào nơi hiểm địa nữa. Chúng ta về thôi.
Đoàn Dự tưởng đến Nam Hải Ngạc Thần hung dữ, lại sợ hãi vô cùng, gật đầu nói:
Phải đó, chúng ta lên đường thôi. Chu Tứ Ca, kẻ địch ghê gớm lắm, Tứ Ca đi giúp cho Cao Thúc Thúc một tay, để ta cùng một cô nương về phủ là được rồi.
Chu Đăng Cần cười nói:
Tìm thấy công tử đâu phải là chuyện dễ dàng. Tại hạ xin đưa công tử về phủ, đã đành rằng một cô nương võ công trác tuyệt, song xem khí sắc tự hồ vết thương của nương chưa được bình phục. Vạn nhất dọc đường gặp phải cường đồ thì nguy hiểm biết mấy. Xin cho tại hạ được lập chút công lao nhỏ mọn.
Một Uyển Thanh đằng hắn rồi nói: Tứ ca có bảo gì tôi, xin đừng có nói văn chương chữ nghĩa. Tôi chỉ là cô gái quê mùa, không được học hành, những lời văn vẽ chả hiểu gì mấy đâu. Chu Đan Thần cười đáp:
Quá vậy, tại hạ tuy là gió quan nhưng lại học đòi văn nhân, quen mất nết rồi, xin cô nương miễn trách.
Đoàn Dự không muốn về nhà, nhưng chết nổi Chu Đan Thần đã gặp rồi, không về không được, chỉ còn cách là đi giữa đường sẽ tìm kế thoát thân. Ba người cùng xuống núi. Một Uyển Thanh chỉ lăm le muốn hỏi cho ra chuyện 7 ngày 7 đêm vừa rồi Đoàn Dự đi đâu mà không đến với nàng, nhưng bị Chu Đan Thần lúc nào cũng kèm sát bên cạnh, chưa tiện gạn hỏi, phải cố nín nhịn. Chu Đan Thần có đem lương khô bên mình, lấy ra đưa cho hai người ăn. Ba người xuống đến chân núi, lại đi thêm vài dặm nữa, thấy bên đường có 5 con ngựa buộc sẵn dưới gốc cây, vốn là ngựa của bọn Cổ Đốc Thành gửi đến đây. Chu Đan Thần đến tháo dây cương 3 con, dắt đưa cho Đoàn Dự cùng Mộc Yến Thanh mỗi người 1 con. Hai người nhảy lên yên đi rồi gã mới lên ngựa đi sau. Tối hôm ấy, ba người vào nghỉ trong quán trọ, mỗi người ở riêng 1 phòng. Chu Đan Thần đi mua 1 bộ quần áo về, Đoàn Dự thay rồi mới thoát được cái cảnh đít không quần. Mộc Uyển Thanh cài cửa phòng rồi tay chống cằm ngồi trước bàn. Trên bàn có thấp 1 cây nến đỏ. Lòng nàng nửa mừng nửa lo, những làn sóng tư tưởng miên man nổi lên hạ xuống. Nàng nghĩ thầm: Đoàn Lan chẳng nề nguy hiểm trở lại tìm ta, đủ rõ tình ý cực kỳ thâm trọng. Vậy mà mấy bữa nay ta cứ ngấm ngầm oán trách chàng là người tệ bạc, thật là oan uổng. Lại xem Chu Đan Thần đối với chàng vô cùng kính cẩn, thì hẳn chàng chẳng con nhà phú quý, cũng là dòng dõi gia thế trong võ lâm. Ta là một cô gái đương xuân, tuy cùng chàng đến ước hôn nhân, nhưng mà cứ tự nhiên theo về nhà chàng thế nào được, thiệt là rắc rối mà. Xem chừng bá phụ và gia gia chàng đối với chàng rất là khắc nghiệt, nếu họ khinh bỉ hoặc vô lễ với ta thì biết làm thế nào. Thôi, ta cũng đành phóng cho mỗi người 1 mũi tên, giết ráo cả đi, chỉ còn mình chàng là xong. Nàng đang nghĩ đến giai đoạn gây go, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Một Uyển Thanh phất tay trái 1 cái quạt tắt ngọn nến, nghe tiếng Đoàn Dự ở bên ngoài.
Ta đây.
Một Uyển Thanh thấy canh khuya, chàng lẻn đến phòng riêng mình gọi cửa, bất giác tim đập dồn dập, mặt nóng bừng bừng, khẽ hỏi: Có chuyện gì? Đoàn Dự đáp:
Nàng mở cửa ra đã, ta nói cho mà nghe.
Một Uyển Thanh đáp: chứ không ở đâu. Nàng một thân võ nghệ, lúc này lại e sợ một anh chàng thư sinh ốm yếu, chính mình cũng thấy lạ lùng. Bên ngoài, Bằng Dự không hiểu tại sao nàng không chịu mở cửa sổ, liền nói giọng vào:
"Vậy thì nàng ra đây, ta chuồn đi thôi."
Một Uyển Thanh rất lấy làm kỳ, lấy ngón tay chọc tụ miếng giấy che cửa sổ, hỏi lại: "Sao vậy?" Bằng Dự đáp:
"Chu Tức Ca ngủ rồi, đừng làm y tỉnh dậy, ta không muốn về nhà."
Một Uyển Thanh mừng rơn, nàng đang lo chuyện đối phó với cha mẹ chàng, thấy chàng không muốn về nhà thì rất đồng tình, liền mở cửa sổ nhẹ nhàng nhảy ra. Bằng Dự khẽ bảo:
"Để ta đi dắt ngựa."
Một Uyển Thanh ra hiệu bảo đừng, rồi thò tay nắm lấy lưng chàng, đề khí nhảy giọt lên mặt tường, rồi lại nhẹ nhàng nhảy ra bên ngoài, khẽ bảo: "Đừng có đi ngựa, một khi tiếng gió ngựa nổi lên, Chu Tứ Ca của chàng sẽ biết chuyện." Bằng Dự cũng cười khúc khích:
"Nàng thật là người chu đáo."
Hai người dắt tay nhau nhắm hướng đông mà đi. Đi được mấy dặm vẫn không thấy có người đuổi theo, đã hơi vững dạ. Một Uyển Thanh hỏi: "Sao chàng lại không muốn về nhà?" Bằng Dự đáp:
"Ta về bây giờ chắc sẽ bị gia gia cùng bá phụ giữ rịch, không cho ra khỏi nhà nửa bước. Dù có muốn được thấy mặt nàng một lần cũng không phải là chuyện dễ."
Một Uyển Thanh khoan khoái vô cùng, hớn hở bảo chàng: "Chàng tính như vậy cũng phải đó, không về nữa là xong. Từ đây đôi ta phiêu đãng giang hồ, sống một đời tiêu dao tự tại, há chẳng vui sướng sao? Thế bây giờ hai đứa mình đi đâu đây?" Bằng Dự đáp:
"Một là tìm đường nào để Cao Thúc Thúc và Chu Đăng Thần không biết mà đuổi theo, hai là đừng để Nam Hải Ngạc Thần bắt gặp."
Một Uyển Thanh gật đầu khen phải, nói: "Ừ, chúng ta đi về ngã Tây Bắc tìm nhà tạm lánh ít lâu, chừng 15 ngày vết thương thiếp lành hẳn, khi ấy sẽ không sợ gì nữa." Hai người rảo bước nhằm hướng Tây Bắc mà đi. Trên đường không dám dừng lại trò chuyện lúc nào, chỉ mong chóng ra khỏi khu vực núi Vô Lượng càng xa càng hay. Đi đến lúc trời sáng, một Uyển Thanh nói: "Cái bọn nô tài nhà họ Dương ở Cô Tô chắc cũng còn đang đi kiếm thiếp. Vậy thì để tránh tai mắt mọi người, mình đừng có đi ban ngày. Ta tìm chỗ trọ ăn uống rồi ngủ một giấc, đến tối lại đi." Chuyện trên chốn giang hồ Bằng Dự nào có biết gì, bèn nói:
"Nàng muốn tính sao thì tính."
Một Uyển Thanh nói: "Ăn cơm xong, chàng phải kể lại rành mạch cho thiếp nghe, 7 ngày 7 đêm qua chàng đi những đâu. Nếu mà nói dối nửa lời thì chàng coi chừng." Chưa dứt lời, bất thình lình có tiếng đằng hắn. Hai người vội trông về phía trước, thấy dưới gốc liễu đã có 3 con ngựa buộc sẵn. Một người ngồi trên phiến đá, tay cầm quyển sách, đang gật gù ngâm nga. Chẳng phải Chu Đan Thần thì còn ai nữa. Bằng Dự cả kinh, dắt tay một Uyển Thanh kéo đi, nói:
"Chạy mau."
Nhưng một Uyển Thanh là người sáng suốt, hiểu ngay rằng đêm rồi hai người lén ra đi, Chu Đan Thần đã biết cả. Y liệu chừng Đoàn Dự không biết kinh công, cố nhiên đi không được mau lẹ. Y chỉ cần nhìn xem mình rẽ về ngã nào, rồi lên ngựa đi quanh nẻo khác đến đầy đoán trước. Nàng liền châu mày bảo Đoàn Dự: "Chàng ngốc ơi, bị y bắt được rồi còn chạy đường nào bây giờ?" Nàng bèn ngang nhiên đi tới, nói: "Còn sớm như vậy mà Tứ Ca đã ra đây ngồi đọc sách rồi ha? Định đi thi trạng nguyên hay sao?" Chu Đăng Thần cười, quay sang nói với Đoàn Dự:
"Công tử, đoán xem tôi đang đọc sách gì nè."
Đoạn gã cất cao giọng ngâm:
"Cành cổ chim buồn hót, núi quang dượng phú khuya. Giá trông ngàn dặm được, hồn dũng nát lại về. Nguy hiểm nào dám sợ, quốc sĩ quyết bao ân. Quý phố không hai chủ, hầu doanh chỉ một lời. Đời so nhau ý khí, luận chi chuyện công danh." Tức là: "Cổ mộc minh hàng điểu, không sơn đề giả viên.
chi thương thiền lý một, hoàng kinh cửu chiếc hồn. Khởi bất đạn gian hiểm, thâm hoại quốc sĩ ân, quý bố vô nhị nạc, hầu doanh trọng nhất ngôn, nhân sinh cảm ý khí, công danh thuyền phục luận.
Đoàn Dự đáp:
phải chăng đây là bài Thuật Hoài của Ngụy Trưng Đời Đường?
Chu Đăng Thần cười đáp:
công tử thật là người thông hiểu hết sách vở, tôi xin bái phục.
Đoàn Dự biết y dẫn bài thơ này dụng ý, nửa đêm y không ngại gian nan ra đi truy tầm mình, vì đã chịu ơn gia gia cùng bá phụ mình nên không dám quên lời phó thác. Mấy câu sau lại có ý ám chỉ chàng đã bằng lòng trở về nhà rồi, nói ra sao không giữ lời. Một Uyển Thanh đến tháo dây buộc ngựa ra, miệng hỏi: đi về đại lý đường nào ha, không biết bọn tiểu muội đi có đúng không? Chu Đăng Thần đáp:
muốn đi ngã nào cũng được, qua mé tây hay qua mé đông rồi cũng về tới đại lý cả.
Hôm qua gã nhường con ngựa chạy nhanh nhất cho Đoàn Dự, nay gã giữ lấy mà cưỡi, để phòng hai người có trốn cũng còn đuổi kịp. Đoàn Dự nhảy phóc lên yên, nhằm hướng đông ra rồi. Chu Đăng Thần sợ chàng bực mình, trên đường cùng chàng đàm luận thi từ ca phú. Tiếc thầy y không hiểu kinh dịch, nếu không hai người chắc nói chuyện càng thêm tương đắc. Thế nhưng Đoàn Dự thì cao hứng đàm luận thao thao, còn Mộc Uyển Thanh một câu chen vào cũng không được. Đi chưa bao lâu đã ra đến đường lớn. Ba người đi đến giữa trưa thì gặp bên đường một quán ăn nhỏ, liền vào nghỉ ăn cơm. Chợt thấy từ bên ngoài cửa bước vào một gã đàn ông cao lêu nghêu, gầy khẳng gầy kheo. Y vừa ngồi xuống đã quát tháo:
lấy hai bình rượu ngon, hai cân thịt bò chín cho mau.
Mộc Uyển Thanh không cần phải nhìn, chỉ nghe giọng nói lúc thì ồm ồm, lúc thì sắc nhọn cực kỳ khó nghe của y, đã biết ngay chính là cùng hung cực ác Dân Trung Hạc. May mà nàng ngồi quay mặt vào phía trong nên hắn chưa trông thấy. Nàng chấm ngón tay vào bát nước canh, viết lên mặt bàn bốn chữ: đệ tứ ác nhân. Chu Đăng Thần cũng viết:
chạy mau, đừng chờ tôi.
Mộc Uyển Thanh liền kéo áo Đoàn Dự chạy vào phía trong quán, còn Chu Đăng Thần lẻn ngay vào một chỗ khuất ở góc nhà. Dân Trung Hạc ngồi đăm đăm nhìn ra đường, tựa hồ đang chờ đón ai, nhưng ý toán nghe phía sau có tiếng chân người. Quay đầu nhìn lại, thấy Mộc Uyển Thanh đang đi khuất vào sau bức vách. Y liền quát hỏi:
ai? Đứng lại ngay!
Hắn vụt dậy đuổi theo, quờ cánh tay dài ra toàn túm lấy lưng Mộc Uyển Thanh. Chu Đăng Thần tay cầm bát canh miếng kêu lên:
ôi chào ơi!
Rồi giá giờ lỡ tay cho bát canh vừa nóng sôi hắt vào mặt Dân Trung Hạc. Hai người đứng liền nhau, Chu Đăng Thần đã nhanh tay mà quán lại chợt chội quá không lùi kịp. Dân Trung Hạc nghiêng người chỉ tránh được một nửa, còn một nửa ập vào mặt. Y qua mắt lên một cái rồi nổi hung, đưa tay ra móc vào bụng Chu Đăng Thần, toàn lôi hết ruột gan ra. Nhưng Chu cũng không vừa, bát canh vừa rớt xuống lại hất cả bàn ăn về phía Dân Trung Hạc. Chỉ nghe soạt một tiếng, năm ngón tay Dân Trung Hạc đâm ngập vào mặt bàn, nhưng chén bát vẫn dùng dục bay tới. Trong chớp mắt bị cường địch tấn công trong cái quán nhỏ này, Dân Trung Hạc tay chân cũng rối loạn. May mà y là một tay võ nghệ ghê gớm, kịp dẫn nội công chống lại, hất bát đĩa ra nên không bị thương gì cả, chỉ bị nước canh hắt vào người, quả thật khó coi. Ngoài cửa quán tiếng gió câu dồn dập, Mộc Uyển Thanh và Đoàn Dự phóng ngựa chạy về phía bắc. Dân Trung Hạc giơ tay áo lên lau mặt, bỗng thấy một luồng hơi mạnh lùa vào bụng, một vật đâm thẳng tới trước ngực. Y liền hít mạnh một hơi, ngực hóp vào nửa thước tránh khỏi, tay trái từ trên chém xuống, lật một cái biến luôn thành trảo. Bốn ngón tay đã chợp được phán quan bút địch nhân điểm vào. Chu Đăng Thần cả kinh, vội dẫn nội công cướp lại. Kể về nội lực thì Chu còn kém y nhiều, không thể đoạt lại nổi. Nhưng may mà tay y vẫn còn đẫm nước canh, trơn quá nắm không chặt nên Chu Đăng Thần giật lại được Chỉ qua mấy chiêu, Chu Đan Thần biết mình gặp phải một địch thủ ghê gớm. Gã lên tiếng gọi to:
"Ca ca cầm cần câu và ca ca cầm búa, mau mau chặn các gã, đừng để cho cái thằng cha cao ngêu hôm trước chạy thoát nha."
Y từng nghe chữ Vạn Lý và Cổ Đất Thành kể lại, đêm hôm trước hợp lực đánh thắng một người cao lên khêm như cò hương, bèn hư trương thanh thế, giả vờ gọi đồng bọn. Dân Trung Hạt tưởng thật, lẩm bẩm:
"Không bét rồi, chúng còn hai tên mai phục ở bên ngoài. Bữa trước mới có hai tên đó thôi, mình còn chịu thua. Nay lại có thêm những ba, thì mình đến sau nổi."
Nghĩ vậy, y không dám liều lĩnh, xông ra phía sau quán, vượt tường chạy mất. Chu Đan Thần lại kêu lên:
"Gã kêu nghêu chạy ra phía sau, mau mau đuổi bắt."
Y chạy ra ngoài, nhảy lên lưng ngựa, đuổi theo Đoàn Dự.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 11 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì kíp thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.